Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 39. Xin chào chư vị đồng tu, xin chào mọi người. Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 11, đếm ngược đến hàng thứ tư, bắt đầu xem thứ sáu ở giữa. Lục vô lượng phước tuệ, chuyển chuyển tăng thắng. Mọi người đều mong cầu phước tuệ tăng trưởng. Không những là phước đức, mà trí tuệ cũng là từ thiện nghiệp sanh ra. Ngạn ngữ xưa của Trung Quốc thường nói: phước chí tâm linh. Khi phước báo hiện tiền, trí tuệ cũng liền hiện tiền ngay. Ý nghĩ đặc biệt, nhạy bén, chứng tỏ sự quan hệ của phước và tuệ. Tại sao vậy? Bởi vì gốc của chúng đều là một thiện tâm, thiện niệm, thiện hành. Nếu như tâm hạnh bất thiện, loại người này đâu có phước báo. Thế gian người bất thiện, chúng ta cũng nhìn thấy có rất nhiều người đại phú quý đang hưởng phước. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ cái phước báo này của họ là do đời trước tu, không phải đời này. Những việc mà đời này tu thì quả báo ở đời sau. Đây là Phật ở trong kinh thường nói với chúng ta. Muốn biết nhân đời trước, xem thọ nhận đời này. Muốn biết quả đời sau, xem tạo tác đời này. Đây chẳng phải đã nói quá rõ ràng, quá minh bạch rồi đó sao? Chắc chắn không phải người làm đủ dạng ác có phước báo. Đó là bạn hoàn toàn thấy sai rồi. Không biết quả báo của đời này là do đời trước tu. Những hành vi tạo tác đời này của chúng ta quả báo ở đời sau. Cái đạo lý này nhất định phải biết. Ta đời nay không có phước báo, do đời trước không tu. Cái này không thể trách người khác. Cho nên thật sự hiểu rõ đạo lý, hiểu rõ chân tướng sự thật, nhất định sẽ không oán trời trách người. Tâm được an định, cái gọi là tâm an lý đắc. Lý hiểu rõ rồi, tâm liền an ngay. Chúng ta có muốn cầu phước báo hay không? Có muốn cầu trí tuệ hay không? Đời này tu nhân, thì đời sau phước huệ hiện tiền. Nhân quả thông ba đời, nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Pháp thế xuất thế gian, bạn đều hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi. Tu phước, tu huệ là lý đương nhiên. Chúng ta có cần hưởng thụ hay không? Không cần hưởng thụ. Đem quả báo tu hành của chúng ta hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Bố thí cúng dường tất cả chúng sanh, để mọi người hưởng thụ, bản thân không cần hưởng thụ. Tại sao vậy? Cái phước báo này là phước báo hữu lậu. Nếu như bạn hưởng thụ cái phước báo này, công phu của bạn, đạo hạnh của bạn nhất định sẽ thối chuyển. Nếu bạn không hưởng thụ, đem nó để bố thí cúng dường tất cả chúng sanh, thì đạo nghiệp của bạn sẽ mỗi ngày đang tăng trưởng. Cho nên chư Phật Bồ Tát, quả báo mà họ hưởng thụ là quả báo vô lậu. Đây là điều chúng ta cần nên học tập. Phước báo hữu lậu nhất định không hưởng thụ, mà hưởng thụ phước báo vô lậu. Thích Ca Mâu Ni Phật năm ấy còn tại thế, đã làm nên tấm gương cho chúng ta thấy. Chính bản thân Ngài khi thị hiện ở thế gian, giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh, bố thí pháp. Giảng kinh thuyết pháp là bố thí pháp, cúng dường pháp. Dùng thân thể, dùng sức lao động, đây là cúng dường tài. Bố thí nội tài, cúng dường nội tài, tài pháp hai loại cúng dường. Nhu cầu cần thiết trong sinh hoạt một đời của mình, ăn no mặc ấm là đủ rồi. Cho nên cái của họ hưởng thụ là phước tuệ vô lậu. Người đời sau cũng nương theo lời giáo huấn của Phật Đà tu hành, mà không thể có thành tựu giống như Phật. Nguyên nhân là gì vậy? Không thể buông xả phước báo hữu lậu, để phước báo hữu lậu làm chướng ngại quả đức vô lậu. Sai lầm xảy ra ở chỗ này. Nếu như chúng ta thật sự tìm ra được sai lầm, lại đem cái sai lầm này trừ bỏ đi, sự thọ dụng trên quả địa của chư Phật Bồ Tát, tuy chúng ta không thể có được viên mãn, cũng có thể đạt được ít phần. Đây là ở trong Kinh Luận Đại Thừa, Phật thường hay nhắc nhở chúng ta, thường hay chỉ dạy chúng ta. Chúng ta ngày nay ở chỗ này nhìn thấy thập thiện nghiệp là cơ sở tu hành của nhà Phật. Một đoạn kinh văn lớn này đều là nói quả báo thù thắng của tu thập thiện nghiệp. Lìa ngu si, cái tà kiến này là ngu si. Mười loại quả báo thù thắng, làm sao biết nó là cơ sở của tu hành vậy? Kinh văn phía dưới còn có mấy đoạn lớn, văn tự không nhiều, ở trong nói với chúng ta lục độ. Dùng thập thiện làm cơ sở tu lục độ, đây là ở trang thứ 12 nói như vậy. Lục độ là Bồ Tát hạnh. Bồ Tát không có cơ sở của thập thiện thì lục độ không thể thành tựu. chúng ta phải giác ngộ. Phần sau lục độ đây là ở hàng thứ tư, trang thứ 15. Từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm, một hàng sau cùng tứ nhiếp pháp. Lật qua tiếp, từ niệm xứ chánh cần đến chánh đạo, đây là trang thứ 16, là 37 phẩm trợ đạo. Chỉ trang nghiêm cố, nó là chỉ quán. Chỉ quán phương tiện, các vị thử xem sự sắp xếp của kinh văn này. Đại tiểu thừa, tông môn giáo hạ, hiển giáo mật giáo, thảy đều ở trong đây. Thảy đều là lấy thập thiện nghiệp làm cơ sở. Không nghiêm túc tu thập thiện nghiệp là không phải học Phật. Có thể nói, bạn ở trong Phật Pháp tu cả đời mà chẳng thành tựu gì. Bạn hãy quan sát tỉ mỉ, người thật sự niệm Phật giảng sanh, bất kể họ là thân phận gì, bất kể họ làm ngành nghề nào, tại gia xuất gia, chắc chắn đầy đủ thập thiện nghiệp. Không thể đầy đủ thập thiện nghiệp thì chắc chắn không thể giảng sanh. Từ đó cho thấy, nếu chúng ta muốn ở trong đời này giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ, tam phước, điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất xác, tu thập thiện nghiệp, bốn câu này phải làm được. Sau đó bạn mới có thể vỗ ngực tự xưng, nhất định có phần nắm chắc giảng sanh. Bốn câu này bạn không làm được. Bốn câu này khi chúng tôi giảng trước đây đã giảng rất cặn kẽ. Hiếu thân tôn sư, từ tâm bất xác, chính là thực tiễn ngay trong thập thiện nghiệp đạo. Nếu như không có thập thiện nghiệp đạo thì hiếu thân tôn sư đều là giả. Bạn cũng không có tâm từ bi, ba câu phía trước thảy đều không có, đều là thực tiễn ở tu thập thiện nghiệp. Cho nên hy vọng các đồng tu phải đặc biệt chú ý đến, nhất định không được lơ là. Cái này là giới căn bản, ở trong giới căn bản của tu học Phật Pháp. Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, là xây dựng trên cơ sở của thập thiện nghiệp đạo. Bạn không có cái cơ sở này thì tam quy ngũ giới đều không có cách gì thực hiện, không có cơ sở. Cho nên tam quy ngũ giới toàn là giả. Đều rơi vào hữu danh vô thực. Nói hơi khó nghe một chút là lừa mình dối người. Tự mình cho rằng như thế này, như thế nọ, đến cuối cùng vẫn là làm tam đồ lục đạo. Ấn Quang Đại Sư giáo giới người học, Ngài nói rất hay. Có người thỉnh giáo Ngài làm thế nào có thể vào Phật Pháp. Ngài nói một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Thành là gì vậy? Thành chính là đầy đủ thập thiện nghiệp. Đây là chân thành. Tâm không tương ưng với thập thiện nghiệp, thành ở chỗ nào? Thành hoàn toàn không phải là khái niệm trừu tượng. Nhất định phải thực tiễn ngay trong đời sống của chúng ta. Thực tiễn ngay trong đời sống chính là thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp viên mãn chính là Phật quả Như Lai. Nếu như các vị thật thận trọng, chúng ta thường hay nhìn thấy tượng Phật, tranh vẽ của Phật Bồ Tát, tượng Bồ Tát đều không có. Bạn thử xem tranh vẽ của Phật, ở phần cổ có một dần hào quang, trên dần hào quang có viết ba chữ. Chúng ta thường hay thấy có khi viết bằng chữ Trung, có khi viết bằng chữ Tạng, cũng có khi viết bằng chữ Phạn. Đều là một ý nghĩa, đọc là Án A Hồng. Án A Hồng là ý gì vậy? Án là thân, A là khẩu, Hồng là ý. Thân khẩu ý, ba nghiệp thanh tịnh, ba nghiệp thuần thiện. Ba chữ này chính là thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo viên mãn là thành Phật. Mọi người không nên xem nhẹ. Bồ Tát đẳng giác còn phải tu, huống hồ chúng ta sơ phát tâm. Thập thiện ngũ giới thường thường nói liền với nhau. Đây là căn bản của pháp hành. Từ sơ phát tâm đến Như Lai địa đều không thể tách rời, không rời một giây phút nào. Đây là đạo, đây là chánh đạo, đây là Phật đạo. Chúng ta sao có thể xem thường được? Khởi tâm đồng niệm. Lời nói việc làm đều phải suy nghĩ có tương ưng với 10 cương lĩnh này hay không. Không tương ưng, đó chính là ác nghiệp. Lật ngược lại chính là thập ác nghiệp. Người tạo tác thập ác nghiệp là tam đồ địa ngục. Phật ở trong kinh thường hay giáo giới chúng ta, thượng phẩm thập ác là nghiệp nhân địa ngục. Thượng phẩm thập thiện là nghiệp nhân sanh thiên. Chúng ta thật sự hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu rõ sự thật. Bản thân chúng ta tương lai đi về đâu, mình biết rõ ràng, biết minh bạch. Cho nên, nếu muốn tu phước, nếu muốn tu tuệ, ngày nay nhìn chung là hiểu đã rõ ràng hơn, sáng tỏ hơn rồi. Nhất định không được làm trái ngược. Thất vĩnh ly tà đạo, hành ư thánh đạo, điều lợi ích thù thắng này không cần giải thích, chúng ta cũng có thể hiểu rõ rồi. thập ác là tà đạo, là ba đường ác. Nói với các vị, không phải cõi người. Chúng ta khởi tâm đồng niệm, nếu rơi vào trong thập ác, tức là bạn hành tà đạo. Bạn cũng tu đạo mà tu ba đường ác. Ba đường ác rất dễ dàng tu thành tựu. Quả báo ở tam đồ, nếu bạn không muốn đọa tam đồ, không muốn đi làm ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, thì bạn hành chánh đạo, xa lìa tà đạo, hành đạo thánh nhân. Chư Phật Bồ Tát đều đi theo thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo là Phật đạo, thập thiện nghiệp đạo là Bồ Tát đạo, là đạo thánh nhân. Chúng ta nên đi theo đường này. Đi theo con đường này mới là người thật sự có trí tuệ, người thật sự giác ngộ, người thật sự quay đầu. Quay đầu là bờ. Làm từ đâu vậy? Phải làm từ chỗ khởi tâm động niệm. Đây là bạn làm thật. Khởi tâm động niệm, phàm phu thông thường, người phàm khởi tâm động niệm, đều là tự tư tự lợi. Ở trong tự tư tự lợi đã bén rễ. Rễ chính là tham sân si mạng. Còn có cái nghi nữa. Năm loại này gọi là tư hoặc. Tư là tư tưởng. Tư tưởng kiến giải của bạn mê hoặc rồi. Nghi là gì vậy? Hoài nghi thánh đạo, hoài nghi thánh nhân. Vậy mới khởi cống cao ngã mạn. Khinh mạn thánh hiền, khinh mạn thánh đạo. Thập thiện nghiệp đạo là thánh đạo, không hề để vào mắt, không hề để vào trong tâm, là khinh mạn. Cho nên quả báo ở tam đồ, quả báo tam đồ là tự làm tự chịu, không phải người khác đem cho bạn. Phước báo nhân thiên, thánh quả tam thừa, cũng đều là tự mình tạo tác, tự mình hưởng thụ. Trong hư không khắp pháp giới, ai làm chủ vậy? Tự mình làm chủ. Phật Bồ Tát, Đại Thánh Đại Hiền, họ cũng không làm chủ. Vua Diêm La với Thượng Đế cũng không làm chủ cho chúng ta. Đều là tự mình tạo tác, tự mình thọ báo. Cái đạo lý này Phật nói rất rõ ràng. Ở trong tất cả thánh giáo, thế xuất thế gian, chỉ có Phật Pháp là nói thấu triệt. Chúng ta có may mắn được thân người nghe Phật Pháp. Cái cơ duyên thù thắng này không được phép bỏ lỡ. Đích thực là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Cho nên nhất định phải nhớ kỹ, lìa tà đạo hành chánh đạo. vậy mới là đệ tử chân thật của Như Lai. Chư Phật tán thán: thiên thần kính ngưỡng. Hy vọng đồng tu chúng ta cùng nhau khích lệ.